cái khó rồi. Bây giờ con nói cho thầy cái tai hại của kiếp không. Bác cái lý luân hồi mà đã không tin có nhân có quả thì đâu có làm phước, đâu có sợ tội. Đó. Thế là lại cũng vô rồi, còn nguy hiểm. Cho nên cái chất này là cái sai. Vậy thế nào gọi là trung dung, là đúng giữa, là không chẳng chất có, chẳng chất không. Và dùng cái đúng không. Thế nhưng mà thế nào là chẳng chất không? Như con vừa nói, phải chất không tức là cái hiện không cả. Vậy thì chẳng có nhân, chẳng có quả. Mà đã không nhân không quả thì chẳng làm thiện làm gì. Bởi vì khi mà phải tránh đạo, có luyến mà. Có ai chơi, thì cái thân luyến này thì nó làm gì? Nó mời đâu, nó mời nhiều phải ngân cóc. Nó không mời nó hay gần gắn, thì tới thì bắt gọi làm gì? Thế vậy thì cái này, thầy con nhận sao thầy chưa nghe rõ. Cần nhất là trí tuệ. Chứ chẳng phải có, chẳng phải không. Đấy. Chỉ cần có cái trí tuệ giác tỉnh. Cái này là chẳng phải có, nó là chẳng phải không. Phải có, chẳng phải không, cũng có, cũng không. Gọi là tứ cú. Tứ cú là bất suy. Bác sĩ nhiều quá mà chẳng thứ nói không nói, nên nói tứ cú thôi. Chẳng phải có, chẳng phải không. Cái bệnh này, có chất không rồi lại chẳng có, chẳng không, chẳng cũng có, cũng không. Nhưng mà vậy là thế này, cái này thì là cho nó trung đạo, cho nó là phải. Đấy, sự vật ở thế gian này thì cái mà chẳng phải có để chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà nó cũng chẳng phải không. Bởi vì tùy duyên nó vẫn hiện lên. Thế cho nên nó chẳng phải không. Nó chẳng phải không, tùy duyên nó vẫn hiện, nó vẫn cứ giả hiện lên. Mà sở dĩ cái giả này nó hết thì nó lại nối tiếp, chứ nó không hết thật. Thì tức là nó phải có một cái bản chất, nó phải có cái bản chất thật, rồi nó mới theo duyên nó hiện những cái giả lên. Nhưng mà cái giả này tan đi thì cái giả khác lại nở. Thế thôi, đến mùa đông nó tàn thì mùa xuân nó lại nở. Cứ đến mùa hạ thì có hoa sen, chứ đâu có phải tuyệt nặng đâu. Con người vẫn thế, mất cái thân này lại có thân khác. Thế thì chung quy nó tuy nó không đấy, nhưng mà nó vẫn hiện. Thì biết là nó phải có một cái, nó phải có một cái thể chất thật ở trong. Thế cho nên nói không cũng chẳng phải, nói có cũng chẳng phải. Miễn là mình có cái trí tuệ, mình nhận được cái lẽ phải của sự thật. Thế thì bây giờ chúng ta cứ đo tu hành. Thì trước hết Phật phải lấy cái chất có để đặt mình trước. Cho nên phải có các tổ cũng vâng theo Phật, đặt những hình tượng Phật, rồi có kinh Phật để tụng đọc. Là vậy chúng ta hãy trì trai giữ giới, đi theo một sự tướng mà thực hiện cho bằng được những cái thánh thiện, mà xóa bỏ cho bằng được những các cái ác đạo. Thế đấy là việc đầu tiên. Chất có cũng được, chất không cũng được, nhưng mà nghĩa là anh đừng có dọa là. Chứ còn anh nói lý rất hay mà anh cứ dọa thì vô ích. Cho nên bây giờ trước hết chúng ta là cái bọn chất có thì thật tổ dùng cái sự tướng bắt chúng ta phải tránh những cái sự tướng sai quấy, mà sống cho đúng vào cái khuôn mẫu của những cái sự tướng thánh hiền. Thế rồi từ cái sự tướng ấy chúng ta không nên cố chấp. Nếu cố chấp sư khư thì nó thành nó bị giảm được. Cho nên cũng học lý không để hiểu. Nhưng mà cái lý không nó phải nhận được cái chân không, chứ không phải là không mơ. Nhận được cái chân không là cái không chân thật. Mà cái không chân thật này nó lại là thể chất của tất cả vạn hữu. nghĩa là của tất cả các cái cỏ. Cũng như cái tâm của chúng ta cũng ví như một cánh, một cái cánh rừng hoang. Ở cái rừng hoang đó, các cái cây mọc bừa bãi, có các cái cây độc, một hàng những cây mọc bừa bãi trên rừng này, thì trong đó phải gắn với cọp đeo những cái nguy hiểm. Thế cho nên bây giờ việc đầu tiên chúng ta phải phạt hết những cái cỏ, những cái độc kia đã. Và những cái độc ấy là những cái sự tứ, nó làm tai nạn như tham sân si sát đạo vân vọng. Và những cái sự tứ nó hiện lên những cái độc làm hại mình hại người, thì phải phát quang cái rừng đấy đi. Cho nên phải thấy làm sao cho nó thành không đi, không đi tất cả những cái độc, những cái tư xấu, và không được cái cánh rừng ấy thì chẳng có cây độc, lá độc, không khí độc mà gắn rước cọp đeo nó cũng tan đi hết. Thế đấy là cái việc đầu tiên, thì nhận lấy cái tấm khóc là cái lý đắc nhận phá hết những cái âm u xấu đi. Thế rồi từ cái lý đắc nhã chúng ta lại dùng cái có, từ cái chân không đã có các cái diệu hữu, chúng ta dùng cam, dùng nước để gieo lúa, dùng đây để nuôi sống con người và vạn vật và làm lợi ích cho tất cả. Thế cho nên từ cái có chúng ta phát quang đi, là bởi vì những cái có này nó độc ác nó hại, cho nên phát quang nó đi được thấy cái không. Nhưng mà từ cái không ấy phải nhận ra cái chân không nó có thể chất thật sự, và nó có khả năng biến được tất cả những cái có. Cho nên những cái nghĩa này chúng ta học ở trong Đăng Nghiêm Phật Tuần Tự dạy cho chúng ta nhận thấy cái như không như lai tạng, rồi nhận cái bất không như lai tạng, rồi nhận cái không bất không như lai tạng. Chúng ta học ở Bộ Lăng Nghiêm ấy, thì chúng ta có được cái lý của bát nhã nó rõ ràng minh bạch, nó tuần tự, nó có thứ lớp. Như Trân Minh vừa nói, chẳng phải bận lòng đến cái chuyện có, đến cái chuyện không, mà cái cần nhất ấy, là phải có trí tuệ thấy đúng sự thật. Thì nguyện chuyển dùng cả cái có mà dùng cả cái không. Xin đặt tiếp giúp bảo sát mình không là ngày gì đây, hay là ngày chỉ muốn bị làm lợi ích, cái này không có phán được rồi, không có phải là nguyên lý luận, mà đây chỉ là sợ có những người hiểu sai rồi thành những lòng phí cái sự tu hành. Và những ngày coi như là ngày nói là sao, ví dụ như mình người bạn chân ngồi ở một ngã ba đường, chính mình thì không đi được là giữa thế này, tôi ví với cái gì, ngày nói là không đi được anh đường thánh hiền, anh này chưa đi được, chưa được thật bước vào được thánh. Nhưng mà biết đến đây sợ nói cho vậy, dùng cái lời nói để chỉ đường cho mọi người. Cái lời khiêm nhường mà cũng là lời tự trần bày cái chỗ là ngài thực tình không có dám viết chữ đây để mà lý luận tranh đua cái phải trái hơn thua. Ngài chỉ thành tâm muốn chỉ đường cho những người chưa biết lối thôi. Chú Tuyết:
Cũng vậy, chú yếu nguyện Phật phải quyết định nguyện bãi tay.
Tứ yếu là cái gì? Cái phần cốt yếu thứ tư. Thế bây giờ cái phần cốt yếu thứ nhất là cái gì? Cái một lực của ở cuối cùng đó. Cái số một, Phật phải vì thoát sinh tử. Thế rồi cái số hai là gì?
Hai là niệm Phật phải phát lòng bồ đề.
Thứ ba,
niệm Phật phải dứt từ lòng nghi.
là tôi số 4.
Thứ tư là niệm Phật phải quyết định niệm vãng sanh.
Đó. Thì bây giờ để thầy xin chân chúng chịu khó kiến trúc thì giờ đọc đi đọc lại. Rồi thầy cứ hỏi nguyên cái bài này thôi. Ví dụ như cái số 1, niệm Phật phải vì thoát sinh tử. Thì đây nó có 7 điểm, phải không? Đấy. Điểm thứ nhất là đặc tiên Phật giáo liên minh duyên tịch độ. Cái đoạn này nói cái gì? Thế là thứ hai, những sự huyền kỹ của tịch độ. Đoạn này nói cái gì? Cứ như vậy thôi. Như vậy giết cho giai đoạn các con thuộc lòng được cái bộ kinh này, bộ sách này. Những cái tư cái mục lục này mà mình nhận được, để mình nhận được toàn vẹn cái mục lục này, đó là mình đã thuộc cả bộ sách. Bây giờ chúng ta quay về cái bộ tứ yếu. Cái cốt yếu thứ tư là phải sao? Nhận thật là bồ cầu vãng sanh, mà quyết định chỉ có một cái việc này thôi. Niệm Phật để cầu vãng sanh, chứ không phải là để cầu an hay cầu siêu hay là cầu đa dạng cộng tưởng hay là cầu thấy chân tâm bản tánh. Những cái này dĩ nhiên là sẽ được, nhưng mà bây giờ cái việc của mình ấy, cái chăm chú của mình ấy, là làm gì cầu cái gì? Cầu vãng sanh. Rồi bây giờ con nhận từng câu đi. Trong cái bài thơ này, truyền tâm là ngày bị làm thơ hay lắm, giỏi lắm.
Lan trời ngã bóng chiều, cảm tâm cùng biết nhiều nắng mây.
Thơ là cái gì? Phù thế. Phù nhớ là nó nổi ở đây. Cái thân thế gian của mình đấy, nó chỉ như cái mảnh bọt nổi. Thế trận này bây giờ đã ngả bóng chiều rồi. Ngả bóng chiều tức là thế nào? Ngả được dài. Nó đã ngả về. Như bây giờ dự phương đó mấy chục tuổi rồi, thế là ngả về rồi đấy. Nó chưa hẳn là chiều, nó chưa hẳn là chiều, nhưng nó ngả về. Bắt đầu nên là bắt đầu có ít nhiều mảnh mơ đi. Sao gọi là thế nào? Là lúc nên có ít nhiều mảnh mơ. Mơ đây tức là quay lại nó những cái vừa qua thì thấy nó là cái bóng. Vậy thì cái đời sống của mình đây sống để làm gì? Nó là cái gì đây? Đó, như thế gọi là ít nhiều mảnh mơ. Nghĩa là đã có một, bây giờ tới đây rồi ấy, để có một chút giật mình.
Danh đời đẹp mộng vẫn vơn, thay đua danh lợi nghe mờ sắc thanh.
Cái mắt này cơ nữa.
Cánh bèo sóng vỗ bập bềnh, tại ai hay cũng gây nên bởi mình.
Đời của con đó là một bức tranh. Bức tranh mà vẽ là thật hay là giả? Đấy, những các thứ cuộc đời này đang sống đây, nắng sớm mưa chiều nào vinh nào nhục, nó như là một bức tranh. Mà bức tranh này lại dệt nên người ta nói bức tranh chúng ta mới vẽ, mà đâu thì này gọi là dệt, đang dệt lên. Và dùng cái gì để đan dệt những cái bức tranh đời này? Là những cái mộng vẩn vơ để đan dệt lên bức tranh. Thì con có thấy cái cuộc đời của con, những các cái chuyện đi qua, những mừng, những vui, những yêu, những ghét, có phải là toàn là mộng vẩn vơ đó mà đã đan dệt tất cả cái cuộc đời của con, những cái quá khứ quay trở lại thì thấy là một bức tranh. Ông như cánh đào sóng vỗ vật bập bềnh là thế nào? Nổi chật gì? Bập bềnh tức là chật thì nổi lên, rồi chật thì chìm xuống. Nào sân, nào tử, nào vinh, nào nhục, tại ai cũng gây nên bởi mình. Câu là thế nào? Trước mình, người ta thì cứ nghĩ là có ông hóa công, có ông tạo hóa. Thế nhưng bây giờ học Phật thì thấy có ai? Tại ai? Sinh ra rồi lại chết đi, cảnh lúc thì vinh, lúc thì nhục. Tất cả những cái này mình có đào tạo ông trời rồi ông ấy bày ra. Nhưng mà chúng học Phật thì mới biết chính là tại mình đã gây nghiệp, cho nên bây giờ cảm những cái quả báo. Tiếp
thầy trần là mấy thù sinh thì khi thương ghét cho tình quẩn quanh.
Đấy, ấy phù sinh, cái gì đấy?
Đấy, mình đang sống trong cái cảnh
đó. Những cái người, những cái vật kia sinh ra rồi lại chết đi, cho nên gọi là phù sinh. Cái toàn một cái lũ như thế mới đau cả lượt. Thì gọi là bể trần. Cái biển, biển trần, trần như thế. Rồi gọi cái biển nó khổ. Ở đây gọi là cái bể trần. Tinh tư là cái gì? Thị phi thương khác trong tình quần quanh. Thị phi là sao?
Thì
cái phải cái trái chúng ta chỉ chăm nhau, người nào muốn mang cái phải cái phần mình đổ cái quý cho người khác. Thị phi thương ghét cứ chung quy chỉ có quẩn quanh ở trong bốn cái đó. Thị phi thương ghét có phải con suốt một bài từ bé đến giờ ra khỏi bốn cái chỗ này không? Sau tôi ra khỏi cứ ở trong bốn cái chữ này từ bé đến giờ như thế, mà rồi từ giờ cho đến lúc chết cũng vậy thôi, nếu không chịu tỉnh ra. Tiếp
mà trong tiếc lá lìa cành dưng như cõi bạn trong vầy đó thôi.
Tôi thấy cái lá kia là thầm lệnh vậy. Nó ở trên cái cành cây nó rớt xuống, thế rồi sẽ theo nó gió, rồi nó muốn rơi vào đâu thì rớt. Thế cái lá nó đâu có quyền gì đâu, chỉ mặc tình cho cái gió nó đi, nó muốn đặt vào đâu, nó muốn rơi vào chỗ nào thì nó rơi. Sinh ra cái lá cũng chả có quyền, rồi lìa cành cái lá cũng chả biết cái gì. Cái Phật thế, chúng ta đi trước lá để cho chung quanh chữa một cái cõi tạm thời mới thật đến nơi trọ thôi. Thì mình chúng chìa trong cái vòng, tức là trong cái vòng, một ở trong cái vòng mà tức là bị rớt ở trong đó, nó không có lối mà đi ra. Trong ngọn nước chảy trôi, mình mang số nào biết rồi về đâu. Nên mình nói gì đây? Cuộc đời của mình nó như dòng nước kia, nó cứ thế chảy, mà chẳng biết chảy đi về đâu. Thân thế cũng vậy, cái tâm mình như dòng nước, cái thân mình cũng như dòng nước, mà cái cảnh mình sống nó như dòng nước, nó cứ thế trôi xuôi đi, mà không biết thời gian xa, mà cứ trôi mãi từ như thủy đến giờ vẫn chưa ngừng được sự trôi, chưa ngừng cái trôi chảy này.
Tiếp người nào có bao lâu nắng mưa như cũng rải dầu cỏ hoa.
Như cái cỏ cũng như bông hoa, như cái cỏ cứ mặc cho ngày qua tháng lại, bằng nắng bằng mưa thì mình cứ biết chịu rải dầu như thế thôi, chứ mình chả có quyền gì mà cũng chả biết gì. Tiếp
người ta nhạt ánh trăng tà hoàng như một đất tỉnh ra ngỡ ngàng.
Tỉnh ra thì nó thế nữa, ngỡ ngàng, mê man mãi ở trong giấc mộng. Cái hoàng lương nghĩa là gì nhỉ? Ngay giấc mộng hoàng lương. Hoàng lương, hoàng là màu vàng, lương là người ta gọi là cái hạt tươi. Tức là hồi xưa có một cái vị đó đi thi ngày xưa có đi thi chữ nho, để thi ra mà đỡ phải được làm quan, thấy có một cái anh học trò đó, đi vào cái quán trọ. Thì trong cái lúc bây giờ tôi vào quán trọ nó xin nghỉ nhà, thì cái anh này bắt đầu mà nằm nghỉ ấy, thì cái bà chủ quán ấy, bà cũng nấu một nồi kê, thì bà bắt đầu bà nấu một nồi kê. Đến khi bà nấu xong nồi kê thì cái anh này cũng vừa tỉnh dậy, ngủ xong giấc mộng vừa tỉnh dậy. Ông này trong cái giấc mộng mà mộng thấy mình đi thi đỗ, được nhà vua và công chúa cho, và được làm phò mã và làm quan, các thứ vinh hoa phú quý. Đến bây giờ chợt có một cái sự gì làm mất lòng nhà vua, rồi bị nhà vua nhân ra hành trị tội, thế là mất cả quan, mất cả cái phú quý vinh hoa, mà lại còn sợ mất thân, còn phải chịu tội này. Thì đến khi mà nhà vua đang ra chịu tội, thì cái ông này tỉnh dậy, thì nó xảy ra là giấc mộng. Thế cho nên cả một đời trong cái giấc mộng đó, nào là thi đỗ, nào là làm phò mã, nào là được vua và công chúa, bao nhiêu những cái sung sướng vinh hoa phú quý đó, thì ra cái lúc tỉnh dậy thì cái nồi cơ nó vừa chín. Thế thì ra tất cả một đời ấy, trong cái giấc mộng ấy, nó chỉ dài bằng cái khoảnh khắc nấu một nồi cơ, cho nên người ta gọi là giấc mộng hoàng hôn. Nghĩa là một có cái nơi gọi cơ vàng, một giấc mộng cơ vàng, tức là và mình thấy một đời nào thi đỗ nào làm quan, tất cả cái vinh hoa phú quý một kiếp người dồn lại nó không được là bao nhiêu, chỉ vừa cái bà lão bà đun một nồi cơ vừa chín. Tôi để nói là nó phù hư, nó không đáng là bao nhiêu, mà nó trắng hết trắng tàn.
Khi vòng về cõi liên bang, xe xe tắt ngọc gió đàn phát âm.
Cho đọc tiếp đi.
Trời đại thoát cảnh thậm thân, ao vui liên tiếp tuyệt trần, tuyệt lần mỗi khi. Chỉ câu nguyện Phật đừng thưa, chỉ bền duy nguyện tam thừa bước lên. Đài vàng sẵn đã ghi tên, cơ duyên sẵn đợi một lần đại tâm.
Trời khi đang về cõi cực lạc, tôi có nghe xem có những gió vàng như chân mới thoát. Trời giải thoát cảnh thậm thâm, an vui nguyên kiếp, tuyệt lầm lỗi xưa, không còn những lỗi lầm gì cả, về tới đây là hoàn toàn thành tựu. Chỉ cần là trong niệm Phật thôi, cứ bền tín nguyện tam thừa bước lên. Bởi vì cái pháp môn này là chỉ có ba việc: tín nguyện và hành, tức là niệm Phật. Thì mình sẽ lên tam thừa, tức là dự hàng thánh chúng ở trong tam thừa, hoặc là Bồ Tát, hoặc là Thanh Văn, hoặc là Duyên Giác, ba cái ngôi thánh đó. Thì bây giờ mình niệm Phật, niệm Phật thì ở bên cõi cực lạc nghe xem đã có ghi tên mình rồi, cho nên bây giờ cái tư duyên đã sẵn rồi, bây giờ chỉ việc niệm Phật. Thì cần đạo tâm, cái tâm có đạo thì sẽ về tới nơi. Thì cái cảnh ấy là cái chỗ nên cầu. Còn cuộc đời ở thế gian này chỉ như chiếc lá, như dòng nước chảy xuôi mà không biết đi tới đâu, về đến đâu, chỉ là một cái giấc mộng. Xin đặt tiếp.
Niệm kiếp động được tháng cực phải thanh, tế tha nguyên mất, tấn hết trọng nếu thuộc được pháp nguyện.
Mày nói cái gì đấy? Thế nào gọi là tín? Thế nào là nguyện? Thế còn thế nào thì gọi là tại làm sao mà thiếu một là không được, mình liên đối mà thiếu một thì không được. Ví dụ như thiếu chữ tín thì sẽ có chuyện gì? Đây mình nói là nếu mà thiếu lòng tin thì cái việc niệm Phật như là lỏng lạc lõng như thế nào? Con người lạc lõng, đi cứ không biết về đâu. Thế còn thiếu nguyện thì sao? Việc làm nó không thể kiên cố bền vững được, cái đầu không có đuôi. Thế còn thiếu hạnh thì sao? Đó là nguyện rồi. Đằng này thì có nguyện, tức là có cầu, nhưng mà thiếu hạnh. Thế thì có tin, có nguyện mà lại không có cái chuyện niệm Phật. Tức là cũng như người biết cái đường đi, biết là có tỉnh, có Sài Gòn, mà lại biết cái đường đi nhưng mà không chịu bước chân đi. Thì cái người có bao giờ tới nơi không? Thế là cái muốn cũng xuống, mà cái biết cũng xuống, không ích gì. Thế thì ngày đến trang 106 A.
Một A, nguyện thế đoạn lực cánh của sự vạn thân. Thế 21, tánh cách trọng yếu của sự phát nguyện.
Nhận lại từng câu.
Thật chính
là mất. Sự cầu sanh để cực lạc, để hưởng an, hưởng vui. Thì trong khi dõi ca bà bao nhiêu người khổ, mà cô đi cầu an, nếu cô cầu vui, thì chỗ phát tâm của cô nó hỏng quá đi. Thành Phật cũng hơi lâu. Ở con cầu về cực lạc này làm gì? Ban nãy cầu an vui thì là cái tâm tâm phàm phu, còn bây giờ để con cầu con khoát thì là tâm gì nhỉ? Tâm thanh văn tự thừa. Ở trong kinh Di Đà đó, Phật có dạy chúng mình là đấy, chúng sanh nghe nói như thế thì nên nguyện cầu về cực lạc. Như thế ở trong kinh Di Đà đó, Phật dạy chúng mình cầu về cực lạc để làm gì? Thành bất thoái là rất quý rồi. Cái đó kể ra cái khôn ngoan đấy, nếu hết mình lo mình biết bơi đã rồi để cứu những người chết đuối rồi mà. Thì đấy là cái khôn ngoan mà rất đúng. Nhưng mà cái chỗ phát tâm này, nó không phải là chỗ phát tâm đại thừa. Ta phải làm gì? Cái gì nhỉ? Nó đưa lượng thanh văn đệ tử toàn A-la-hán, các vị Bồ Tát cũng đông như thế. Cái số sinh sanh đấy, cái gì? Toàn A-đê bạc trí, các bạn. Các vị bất sợi vui sanh bất thoái đó. Cái gì? Con số đông thì có thể nói là vô lượng vô biên, không thể đếm mà kể hết được. Chỉ có thể nói là vô lượng vô biên. Đấy. Thế thì chúng sanh nghe rồi nên phát nguyện được sinh sanh đấy, để cùng những các bậc thượng thiện như thế cùng họp một nơi. Đấy là Đức Phật Thích Ca khuyên Bồ Đề sanh để làm gì? Gần những các bậc thượng thiện như thế, được sống chung một cái quần tụ. Ở ta bà đây chỉ toàn những các vị tham sân si. Thế thì ở bầu thì nó phải tròn, ở ống thì nó phải dài. Thế bây giờ nếu mà mình ở với những người, những cái nơi mà phồn thịnh cái tham sân si, thì mình sẽ cũng lại theo cái đường lối ấy. Còn bây giờ mình đi sang Phật làm để được gần những các bậc thượng thiện nhân. Đấy, toàn là ít nhất cũng là thanh văn A-la-hán, mà rồi toàn những các vị Bồ Tát, mà những Bồ Tát nhất sanh ngũ xứ. Tôi chỉ một sang đây, theo như kinh Di Đà đó, cầu vãng sanh để được gần các Bồ Tát, để được ở trong cái đoàn thể các Bồ Tát. Nói tiếp rồi. Của con thì thầy vừa nói là con chưa có phát tâm đại thừa. Vậy thế nào là phát tâm đại thừa? Sang bên đấy để được gần các Bồ Tát. Các Bồ Tát là những vị đại thừa. Đấy. Thì cái nguyện của con là phải thế nào? Nếu mà con không có cái nguyện đại thừa thì con không gần các đại thừa, các bậc đại thừa đâu. Bởi vì người ta theo cái tâm nguyện, cái chút mà tạm. Nếu mà cái nguyện mình là nguyện tiểu thừa thì mình sẽ rời đây cũng về bên ấy, nhưng sẽ gần những các vị tiểu thừa. Thì cũng các vị mà đã về đến bên ấy thì vị nào rồi cũng phát nguyện đại thừa cả. Nhưng chi bằng ngay bây giờ con phát nguyện đại thừa có hơn không? Thì cái nguyện đại thừa chỉ có mỗi một việc là quên mình, mà lo cho tất cả mọi người. Thế cho nên cái điểm thứ nhất là quên này, rồi cái điểm thứ hai là lo tất cả, lo cái gì cũng mong nghĩ đến cho mọi người. Điểm đại thừa là trên thì đền bốn ân, mà dưới thì cứu khổ muôn loài, thì có một luật thế thôi. Thì chúng ta tập phát nguyện như vậy thì rồi con mới thành Phật được. Nếu con cứ có cái nguyện thanh văn thì con chỉ thành A-la-hán được thôi, và có cái nguyện đại thừa thì mới thành Phật được. Con nghe chưa? Thế cái nguyện của con là con thực hành thế nào? Đây. Ở cái nguyện đây. Cái Phật nguyện tha thiết nguyện cho đến khi được mất tâm mất lọa. Thì đúng cái lời kinh Phật dạy thế. Tới khi mà được mất tâm mất lọa thì dĩ nhiên là ngay bây giờ mỗi nguyện của con mà con thành chí hành chí thiết thì con với Phật vẫn tương ứng. Mà tới khi nhất tâm bất loạn thì là hoàn toàn tương ứng. Thì điểm thứ nhất là tin có Đức Phật Di Đà, Ngài đang phát nguyện hộ giúp đỡ chúng ta. Ngài là người đã thành công đắc quả trong cái việc này, mà Ngài lại nguyện Ngài giúp chúng ta. Cũng như bây giờ ở thế gian, nếu mà con muốn làm nguyện, con muốn làm người thợ mộc thì con phải làm sao? Đi tìm cái ông thợ mộc, phải không? Và tìm người thợ, người ta đã thực hành cái việc thợ mộc và người ta đã thành công trong cái nghề của người ta. Đấy, thế con muốn làm nghề cày ruộng thì con cũng phải gần một cái người đã cày ruộng và người ta đã thành công trong cái sự việc ấy. Cái đấy, thế gian mình học nghề nào cũng phải thế. Thế thì bây giờ cái nghề đi tu của mình cũng vậy, cũng phải tìm những cái vị đã thành công trong cái sự nghiệp tu hành. Cho nên chúng ta phải nương tựa Phật A Di Đà, mà muốn nương tựa thì phải tin. Nếu cái tâm đã không tin ấy, thì dĩ nhiên là mình hững hờ. Mà đã hững hờ thì cái giáo lý của các ngài nó không thấm được vào tim gan mình. Thế cho nên mình phải có lòng tin. Thì trước hết là phải tin Phật A Di Đà là một vị đã thành công đắc quả trong cái việc tu hành rồi. Mình là một vị đã có cái nguyện mà giúp cho mình. Thứ đó là tin Phật. Và thứ hai tin quái, tức là thật sự là một cái môi trường tu học, các vị Bồ Tát tụ tập về đấy. Mình về đấy là mình được coi như có thầy, có bạn, có cái chương trình tu học đúng đắn nghiêm túc. Thế cho nên tin chắc có ông Phật A Di Đà, và tin chắc có cõi cực lạc, cái trường học đầy đủ tự, các cái phương tiện để giúp cho mình trong cái việc tu hành. Mà cái tin thứ ba đó thì mình phải tin ở cái tâm của mình. Tin cái tâm của mình làm sao? Anh nói bây giờ ở đây đang học nói về cái việc cầu vãng sanh, đang nói về cái việc xin hộ khẩu về cõi cực lạc, xin vào cái trường học đó. Cho nên chúng ta ở đây là phải tin là cái tâm của mình nếu nó thanh tịnh nó có thể về cực lạc được. Khi là mình, cái tâm của mình là tánh Phật, cho nên có khả năng có thể về cực lạc. Nếu mình muốn, mình nguyện và mình thiết tha thì cái tâm mình nó đưa mình về cực lạc được. Đó là điểm thứ ba. Rồi điểm thứ tư, tin cái danh hiệu của Phật A Di Đà có thần lực. Vì cái danh vì y theo cái nguyện lực của Phật đó, thì mình dựa vào cái danh hiệu của Phật mình vãng sanh được. Thế là phải có bốn cái niềm tin chính. Thầy nhắc lại trước hết là tin ông Phật A Di Đà là có thật, Ngài là người đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp thành Phật này. Ngài phát cái nguyện, Ngài tiếp dẫn giúp đỡ cho chúng ta. Tam lập một. Điểm thứ hai là phải tin có cõi cực lạc thật, có cái trường học ấy thật. Đấy là cái nơi tụ hội của những các bậc Bồ Tát Thánh Hiền để cùng nhau đồng chí đồng hành trên cái con đường Bồ Đề. Đến cái điểm thứ ba là phải tin cái tâm của mình nó ở thường trụ ở khắp mười phương, hiện tại nó đã có mặt ở cực lạc rồi. Vậy bây giờ mình nhất tâm nhất trí cầu về thì sẽ được. Cái tâm chúng ta nó có khả năng nó đưa chúng mình về cực lạc. Từ vô thủy tới nay, cái tâm chúng ta nó đã đưa chúng mình lên thiên đường, vào địa ngục, đi khắp các nẻo luân hồi. Bởi vì mình mê cứ đi những đường tà, thì bây giờ đây mình đi đường chính, cái tâm mình nó có khả năng đưa mình về cực lạc. Và cái đường thứ tư, tin là cái danh hiệu Phật, mình nguyện lực của Phật không thể nghĩ bàn, cái trí tuệ của Phật không thể nghĩ bàn. Cho nên Phật đã có cái nguyện, ai nhớ tới Ngài nguyện nguyên về nguyện lực của Ngài thì sẽ được vãng sanh. Cho nên mình tin, mình trì cái danh hiệu Vạn Đức Hồng Danh. Trì danh của Phật là đầy đủ thiện căn phúc đức, có thể vãng sanh được. Vậy thì hiện tại bây giờ cái nguyện của chúng ta là nguyện được vãng sanh về cõi cực lạc, tức là nguyện vào một cái trường học để sau này mình có khả năng trên đền bốn ơn dưới cứu khổ muôn loài, mà đưa cả bốn ân và muôn loài về vô thượng Bồ Đề, nghĩa là cùng như đồng thành Phật đạo.
Màu ít bàn cũ, một bậc tôn túc về tình đồ đại dày, được vạn sanh
quốc đại thành công. Đây ta nói là cái cần nhất là cái tín, bởi vì cái tin có tin thì nó có nguyện, mà cái nguyện nó phải từ đáy lòng. Thế cho nên cần nhất là cái tin đúng đạo. Thế có tin thì sẽ có nguyện, mà sở dĩ mà không có nguyện là bởi vì cái lòng tin nó yếu ớt. Thế cho nên trước hết phải tin, tin rồi phải phát nguyện, nguyện cầu nguyện được vãng sanh. Thế cho nên hai cái việc này coi như là hướng cái tâm về cái cảnh Tây Phương. Cái tâm đã có hướng về cái phương ấy thì khi rời cái thân này, cái tâm nó sẽ đi về cái phương ấy. Thế cho nên ở đây tổ nói cần nhất là lòng tin và cái nguyện, tức là cái hướng của tâm mình, hướng đi của tâm. Thế còn phẩm vị thấp cao là bởi hành trì sâu cạn. Thì cái chỗ này con nhận phải làm sao? Cái Phật, nếu là mình nhận Phật nhiều thì mình được lên ngôi cao, mình nhận Phật ít thì mình ở ngôi thấp.
Còn
tư nó chỉ có hai việc đó trong kinh Kim Cương ấy, mà hỏi lời ngài Tư Vô Đề hỏi Phật làm thế nào để an trụ và làm thế nào để hàng phục được tâm. Chỉ có hai ông Tư Vô Đề nêu có hai việc đó thôi. Người tu chỉ cần có hai việc, nếu xong hai việc đó coi như là thành công. Này, làm thế nào để hàng để an trụ và làm thế nào để hàng phục cái tâm của mình. Thế là ông ấy hỏi trước hết làm thế nào an trụ và cái tánh Phật của mình, cái tánh kim cang của mình, đấy là cái tánh Phật của mình. Cho nên ông ấy hỏi làm thế nào để an trụ và cái tánh kim cang, và làm thế nào để hàng phục được cái vọng tập. Thế đến khi Phật lại mời thì Phật lại và mời cái câu thứ sau Phật nói trước, Phật dạy cái phương pháp hàng phục tâm trước, rồi Phật mới dạy cái phương pháp an trụ sau. Thế thì chỉ có như thế thôi,
thì đây tịnh độ của mong cầu vãng sanh cũng thế. Ai mà hàng phục được cái vọng tâm thì cái người ấy nhận được cái tánh Phật của mình. Cho nên Đức Phật dạy cái phương pháp hàng trụ trước. Khi ông ấy hỏi thì ông ấy hỏi cái cách an trụ cái tâm Bồ Đề, rồi làm thế nào hàng phục được cái vọng tâm. Nhưng đến khi Phật trả lời thì Phật trả lời câu hỏi thứ hai trước, nghĩa là làm thế nào hàng phục cái vọng tâm, rồi thì sẽ rồi Phật mới trả lời về câu thứ nhất là làm thế nào an trụ ở cái tánh kim cang, tức là cái tánh Phật của chúng mình. Thế bây giờ chúng mình cầu vãng sanh cũng vậy, mình niệm Phật thì đó là nhớ đến tánh Phật, đó là an trụ vào cái tánh Phật. Mình muốn an trụ vào tánh Phật thì phải làm gì? Mà tay có phải cầm chẳng hạn, mà phải cầm chẳng hạn 108 hộp, chứ không phải 120 mới hay là 114. Làm sao chữ chàng lại 108 hộp? Đấy, bởi vì chúng ta có 108 cái thọ, chúng ta thọ lãnh cõi ta bà 108. Con chỉ làm sao lại thành con số 108? Sáu căn cộng với sáu trần, phải hai cái nó gặp nhau nó mới thành cái thọ. Thế cho nên thành con số 12.
Mà trên cái số 12 thì thọ
con
bên là có 3.
Mà
thọ,
khổ,
thọ,
là
phi, thọ.
Đấy, mắt là nhìn cảnh vật. Thì nếu mà vừa ý thì vui, trái ý thì buồn, bình thường thì gọi là phi thọ. Đấy, thì cứ có 3 cái thọ đó. Cái lạc thọ thì Phật gọi là cái gì khổ nhỉ?
Khổ.
Còn cái khổ thọ thì Phật gọi là?
Khổ.
Khổ. Mà cái phi thọ thì Phật gọi là?
Hành
khổ. Đấy. Nghĩa là mình vân tập mãi cái như phi thì là đang đi đến cái chỗ khổ. Cho nên gọi là hành khổ. Cho nên ở nơi mắt nó có 3 cái khổ đó. Thế ở nơi tai cũng thế. Mà chúng ta lại có 6 căn để mong cứ từng niệm là có 3 cái khổ đó. Thế như thế là 12 x 13 rồi gì nữa? Phải ở nơi mắt cũng thế, ở nơi tai cũng thế, ở nơi cả 6 căn. Cái việc thọ của chúng ta không những là chúng ta thọ hiện tại, chúng ta có cái giải như thế đâu. Ở trong cái 12 nhân duyên Phật vẽ cái khuôn thọ, Phật vẽ cái gì nhỉ? Tên là bánh và mắt. Thực ra là mỗi một ngày không biết bao nhiêu mũi tên nó bánh và mắt. Mỗi một ngày chúng ta cứ mỗi một niệm khởi lên là một cái thọ. Vậy mỗi ngày bánh thọ bao nhiêu? Không lớn rồi. Thì tinh lấy mũi tên nó bánh và mắt, tinh lấy mũi tên nó bánh và tai. Cái suốt ngày chúng ta lãnh thọ tâm niệm ở nơi sáu căn. Đấy. Thế thì chúng ta thọ như người ta đó, bị một cái thật gọi là thọ thì khổ. Nhưng mà chúng ta bánh làm sao gọi là khổ? Chúng ta không, làm sao Phật lại gọi là cái mũi tên nó bánh vào lưỡi mình? Mỗi khi ăn cái bánh đó là có cái mũi tên nó bánh vào lưỡi. Hoại khổ. Những cái mà chúng ta gọi là vui như cha mẹ con cháu xương dày, chúng ta gọi là vui. Thế Phật cũng gọi là cái khổ, cái hoại khổ. Cái ăn uống tuyệt tình Phật cũng gọi là hoại khổ. Tại sao thế? Thấy đâu cái bánh nó hết bên đây. Mà trong cái lúc ăn ấy mình tưởng là vui, nhưng mà ăn tới đâu đánh hết đến đấy thì cái vui nó đã tàn. Đấy. Nó đã chỉ để lại cho mình một cái nhớ tiếc, nhớ tới cái vị của bánh, mà rồi chúng mình cứ hệ thuộc vào cái nhớ tiếc ấy mà đi tìm cho bằng được cái bánh. Có người thì đam mê cái bánh, có người đam mê cái ô tô, cái nhà lầu, cái gia đình, cái hạnh phúc, 100 thứ chuyện. Nó chung quy người ta tưởng gọi là vui, mà không biết là ngay cái niệm vui ấy nó đã hoại ngay cái lúc nó hiện lên rồi. Cho nên Phật gọi là cái hoại khổ. Thế mà nó lại chính là cái gốc của sự khổ. Bởi vì người mẹ có cái vui khi bế đứa con, cho nên cái đứa con nó chết hay sau này nó có việc gì thật tai nạn thì cái người mẹ phải đau đớn. Bởi vì chính vì cái tham đắm, cái yêu tiếc, cái vui đó mà hóa ra thành là cái gốc khổ lâu dài của họ. Cho nên Phật, chúng ta cái mà chúng ta gọi là khổ thì Phật gọi là khổ khổ, nghĩa là cái thân này nó đã là một trăm thứ khổ mà lại còn thêm một cái khổ nữa. Còn cái mà chúng ta gọi là vui ấy, thì Phật gọi là